Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, tương ứng với 613 ký tự của 10 điều răn, lề luật của Do Thái giáo cũng có tới 613 điều. Trong đó có 248 điều truyền buộc người ta phải làm việc này việc nọ, và 365 điều cấm không cho phép người ta làm việc này việc khác. Chưa hết, những điều luật buộc làm và cấm làm ấy lại còn chia thành những luật lớn nhỏ khác nhau, rất tỉ mỉ, rất chi tiết, khiến cho việc học hỏi, ghi nhớ và tuân giữ trở nên rất khó khăn, rất phức tạp. Vì thế, trong bài tin mừng hôm nay, một người thông luật trong nhóm Pha-ri-sêu đã hỏi thử Đức Giê-xu rằng: "Thưa Thầy, trong lề luật, điều răn nào là điều răn trọng nhất?" Dù biết người thông luật cùng với nhóm Pha-ri-sêu đang kiểm chứng, đang thử tài, đang nắn gân, đang gài bẫy mình, nhưng Đức Giê-xu không đi vào tranh luận với họ. Trái lại, người nói cho họ biết: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy, là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật Môi-se và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy." Như vậy, điều răn Đức Giê-xu đưa ra gồm hai vế: mến Chúa và yêu người rất rõ ràng. Trước hết là mến Chúa. Đức Giê-xu khẳng định: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi." Trích dẫn sách Đệ Nhị Luật và cũng là một phần của Kinh Sơ Ma, Kinh Tin Kính của người Do Thái, Đức Giê-xu nhấn mạnh rằng chúng ta được mời gọi để yêu mến Thiên Chúa với tất cả khả năng, tất cả trái tim và tất cả con người của mình. Thành ngữ hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn chỉ cường độ và tính cách tuyệt đối của lòng yêu mến Thiên Chúa. Nói cách khác, Đức Giê-xu muốn chúng ta quy phục và tận hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa, chứ không phải chỉ là quy phục và tận hiến nửa vời mà thôi. Thiên Chúa phải luôn luôn được đặt ở vị trí trước hết và trên hết mọi sự đối với con người. Việc yêu mến Thiên Chúa phải trở thành căn tính của con người, phải thấm đẫm vào trong cõi lòng, trong máu huyết và trong cốt tủy cũng như bản tính của con người. Thiên Chúa phải chiếm vị trí ưu tiên tuyệt đối nơi tất cả mọi người. Sau khi nêu lên những đòi hỏi trong việc yêu mến Thiên Chúa, Đức Giê-xu nói tiếp: "Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy, là ngươi phải yêu mến người thân cận như chính mình." Được hỏi về điều răn thứ nhất, Đức Giê-xu lại thêm điều răn thứ hai. Qua việc trích dẫn sách Lê-vi và qua việc dùng hạn từ so sánh như để nhấn mạnh, Đức Giê-xu cho chúng ta thấy rằng tình yêu chúng ta dành cho bản thân chính là tình yêu chúng ta cần có đối với người thân cận. Nếu yêu thương chính mình là đón nhận bản thân theo ý muốn của Thiên Chúa, thì yêu thương người thân cận cũng là đón nhận bản thân, đón nhận người thân cận theo ý muốn của Thiên Chúa. Như vậy, theo Đức Giêsu, hai điều răn mến Chúa và yêu người không chỉ đặt cạnh nhau, nhưng còn liên kết chặt chẽ với nhau bởi hành động yêu mến. Qua câu trả lời, Đức Giêsu đã liên kết hai điều răn mến Chúa và yêu người thành một và cho chúng một tầm mức quan trọng ngang nhau. Từ đây, mến Chúa và yêu người không còn phải là hai điều răn tách biệt như trước nữa, nhưng đã trở thành hai vế của một điều răn đặc biệt. Và do đó, việc yêu mến Thiên Chúa và yêu mến con người không thể thay thế cho nhau được. Vì thế, chúng ta không thể nói rằng yêu mến Thiên Chúa cũng là yêu mến tha nhân, hoặc yêu mến tha nhân cũng là yêu mến Thiên Chúa. Và chúng ta cũng không thể nói rằng đã yêu mến Thiên Chúa thì không cần yêu mến tha nhân nữa, hoặc đã yêu mến tha nhân thì cũng không cần yêu mến Thiên Chúa nữa. Trái lại, lòng yêu mến Thiên Chúa phải được thể hiện trong lòng yêu mến tha nhân, và lòng yêu mến tha nhân phải dẫn đến lòng yêu mến Thiên Chúa. Bởi mến Chúa và yêu người là hai vế của một điều răn đặc biệt, và hai vế này quan trọng ngang nhau, nên cuối bài tin mừng, Đức Giêsu đã kết luận rằng tất cả luật Môsê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Kính thưa cộng đoàn, mến Chúa và yêu người là hai vế của điều răn đặc biệt do Đức Giêsu ban tặng cho chúng ta. Vì thế, chúng ta được mời gọi đón nhận và sống điều răn yêu thương của Đức Giêsu một cách tích cực, mới mẻ và cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Về điểm này, các tín hữu Thessalonica đã nêu gương sáng cho chúng ta. Trong bài đọc thứ hai, trích thư gửi tín hữu Thessalonica hôm nay, Thánh Phaolô đã rất tự hào về các tín hữu ở đây vì họ đã vui vẻ đón nhận và sống lời Chúa một cách tuyệt vời, đến độ thánh nhân phải thốt lên rằng: anh em đã nêu gương sáng cho mọi tín hữu ở miền Macedonia và miền Achaia. Quả thế, từ nơi anh em, lời Chúa đã vang ra, và đâu đâu người ta cũng nghe biết về lòng tin và lòng mến của anh em. Mến Chúa thì có vẻ trừu tượng, nhưng yêu người thì phải hết sức cụ thể. Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, từ thời xa xưa thuở trước, Sách Truyền Hành cũng đã nói lên một cách rất cụ thể về tình yêu con người cần có đối với nhau. Sách Truyền Hành viết: người ngoại kiều, ngươi không được ngược đãi và áp bức, vì chính các ngươi đã là ngoại kiều ở đất Ai Cập. Mẹ quá con côi, các ngươi không được ức hiếp. Nếu ngươi cho một người nghèo ở với ngươi vay tiền, thì ngươi không được xử với nó như chủ nợ. Nếu ngươi giữ áo choàng của người khác, thì ngươi phải trả lại cho nó trước khi mặt trời lặn. Kính thưa cộng đoàn, mến Chúa yêu người là điều răn trọng nhất Đức Giêsu đã ban tặng cho chúng ta. Trong bối cảnh thế giới hôm nay, chúng ta sẽ sống điều răn của Đức Giêsu như thế nào? Trong bối cảnh xã hội Việt Nam hôm nay, chúng ta sẽ sống đức tin và đức ái của mình như thế nào? Trong bối cảnh gia đình Việt Nam hôm nay, chúng ta sẽ mến Chúa yêu người một cách cụ thể như thế nào? Xin Đức Giêsu chúc lành và hướng dẫn tất cả chúng ta. Amen.